Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, cuối tuần qua, một số đông cư dân trong các thành phố Stanton, Garden Grove và Anaheim đã phải di tản khỏi chỗ ở của mình vì vụ rò rỉ hóa chất tại một nhà máy tại thành phố Stanton. Tai nạn này xảy ra thình lình và mọi người phải rời khỏi chỗ ở của mình cấp tốc, nên có rất nhiều người không chuẩn bị để rời nhà. Tôi có một người bạn có con nhỏ nên người này luôn luôn sẵn sàng với hai cái vali nhỏ để khi khẩn cấp có thể rời nhà ngay. Sống trên đời này có nhiều điều bất ngờ xảy ra. Nếu không chuẩn bị, chúng ta sẽ có thể gặp phải những khó khăn hoặc tai hại cho bản thân và gia đình. Việc bất ngờ thì không ai biết trước, nhưng cũng có những điều sẽ xảy ra thình lình mà chúng ta biết. Chúng ta biết rằng không sớm thì muộn chắc chắn sẽ xảy ra. Ví dụ như động đất lớn tại California chẳng hạn là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta chỉ không biết khi nào mà thôi. Vì vậy mà chúng ta phải chuẩn bị. Các cơ quan và tổ chức chính quyền cũng như dân sự đều có những dặn dò cho người dân biết phải chuẩn bị những gì nếu động đất xảy ra. Có một sự việc khác cũng chắc chắn sẽ xảy ra mà nếu không chuẩn bị, chẳng những chúng ta lâm nguy, nhưng cũng sẽ hư vong đời đời. Sự kiện chắc chắn sẽ xảy ra nhưng chúng ta không biết khi nào. Đó là việc Chúa Giê-xu quang lâm. Chúa Giê-xu quang lâm là việc Chúa Giê-xu sẽ từ trời giáng lâm vào một thời điểm không ai biết nhưng chắc chắn sẽ xảy ra. Chúa Giê-xu đã giáng sinh, đã chịu chết, đã sống lại, đã về trời và chắc chắn sẽ trở lại một ngày không xa. Những sự việc Chúa Giê-xu giáng sinh, chịu chết, sống lại, về trời đã được Kinh Thánh nói đến từ trước và đã xảy ra đúng từng điều một. Cho nên, chúng ta biết chắc chắn là việc Chúa Giê-xu trở lại trần gian này cũng chắc chắn sẽ xảy ra như vậy. Kinh Thánh cho biết, khi Chúa Giê-xu trở lại trần gian, người tin Chúa sẽ được tiếp đi với Ngài. Người không tin sẽ bị để lại, để rồi sẽ chịu xét xử trước tòa án của Thiên Chúa. Việc Chúa Giê-xu trở lại trần gian được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Kinh Thánh là điều sẽ xảy ra thình lình, bất ngờ, và chúng ta phải chuẩn bị. Trước hết Chúa Giê-xu phán, như trong thời Nô-ê thế nào thì lúc con người đến cũng thể ấy. Trong những ngày trước nạn lụt người ta ăn, uống, cưới gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, họ không biết gì hết cho tới khi nước lụt đến và cuốn đi tất cả. Khi con người đến cũng sẽ như vậy. Lúc ấy có hai người nam đang ở ngoài đồng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Có hai người nữ đang xay cối, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vì vậy, hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Như trong thời Nô-ê thế nào thì lúc con người đến cũng thể ấy. Con người là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cho biết ngày Chúa trở lại tương tự như trong thời Nô-ê. Thời Nô-ê là lúc có trận đại hồng thủy tiêu diệt toàn thế giới. Trong những ngày trước nạn lụt người ta ăn, uống, cưới gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu. Họ không biết gì hết cho tới khi nước lụt đến và cuốn đi tất cả. Người ta ăn, uống, cưới gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu. Hàm ý người ta sinh hoạt bình thường chính khi nước lụt xảy ra. Chúa Giê-xu đã cảnh báo 3 lần như sau. Vì vậy hãy tỉnh thức vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Vì vậy các con cũng phải sẵn sàng vì con người đến trong giờ các con không ngờ. Vậy hãy tỉnh thức vì các con không biết ngày cũng không biết giờ. Nói về ngày Chúa Giê-xu quang lâm, sứ đồ Phao-lô nói, chính anh em biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm. Kẻ trộm không bao giờ báo trước giờ ăn trộm của mình. Cũng vậy, ngày Chúa đến cũng rất thình lình, và chúng ta phải thức cảnh. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ biến đi trong tiếng vang rền, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa, đất và mọi công trình trên đó đều sẽ bị thiêu hủy. Ngày Chúa đến sẽ thình lình, sẽ bất ngờ. Vì vậy chúng ta phải chuẩn bị, phải sẵn sàng. Trong cơn đại hồng thủy, Noe được báo trước và ông đã chuẩn bị bằng cách đắm một chiếc tàu để cứu nhà mình. Kinh Thánh gọi đây là một hành động bởi đức tin. Kinh Thánh dạy, bởi đức tin, Noe được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy và ông thành tâm kính sợ đắm một chiếc tàu để cứu cả nhà mình. Ngày xưa Đức Chúa Trời hủy diệt thế giới bằng nước luộc, nên Noe đóng tàu để được cứu. Trong tương lai, thế giới sẽ bị hủy diệt bằng lửa, và cách duy nhất để được cứu là đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng đã mang tội của chúng ta, chịu chết thay cho chúng ta. Để chuẩn bị cho ngày Chúa Giê-xu quang lâm sẽ xảy đến thình lình, chúng ta cần đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay để tránh án phạt của Thiên Chúa. Cư dân tại Orange County không biết tai nạn sẽ xảy ra bất ngờ, nên đã không chuẩn bị cho việc di tản. Hôm nay, chúng ta được cảnh báo về việc Chúa Giê-xu sẽ quang lâm thình lình và cũng có giải pháp cho chúng ta tránh được hình phạt của Thiên Chúa. Quý vị có nghe lời cảnh báo của Chúa và ăn năn, tin nhận Chúa để thoát khỏi án phạt của Ngài hay không? Ước mong sẽ không có ai trong chúng ta nói rằng, tôi đã không được cảnh báo từ trước.
Kính mời quý thính giả nghe lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ, đoạn 7, từ câu 7 đến câu thứ 14. Hãy xin, sẽ được. Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp. Ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Ấy vậy, hay điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoác dẫn đến sự hư mất. Kẻ vào đó cũng nhiều, song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.
Linh hồn đất ta mãi, miền đất không còn bụi tre vương cỏ. Người sẽ đi về lại với những giống đầu của buổi chiều. Và linh hồn đây ta về miền đất Chúa đã dành ban. Thành phố thiên đàng vây kín vinh quang, nơi đó ta về.
Giả vừa nghe ca khúc Còn một quê hương, nhạc và lời của Tường Khanh qua giọng ca của Quang Minh. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được đón chào quý vị đến với câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong mấy tuần qua, chúng tôi chia sẻ về đề tài nuôi dạy con cái, và hôm nay xin trình bày tiếp về tình thương của cha mẹ đối với con và ảnh hưởng hay tầm quan trọng của tình thương đó trên đời sống các con của chúng ta. Có một em bé trai nọ, mới 4 tuổi. Một ngày kia em chạy đến khoe với cha. Ba ơi, bữa nay con biết chữ A với chữ B rồi. Ông cha nghe vậy liền nói, tưởng gì chứ mới biết 2-3 chữ cái mà cũng khoe, bữa nay con phải biết đọc rồi mới là giỏi. Khi đứa con được 8 tuổi, một hôm em đưa bài làm ở trường cho cha xem và nói, ba ơi, bữa nay con làm toán được 10 điểm. Ông cha nói, chỉ có một bài được 10 điểm thôi sao? Bài nào cũng phải 10 điểm mới xứng đáng là con của ba. Rồi khi đứa con trai được 16 tuổi và học ở trung học, một ngày nọ, em đến nói với cha, ba ơi, tháng này con được đứng nhất trong lớp. Ông cha đáp, như vậy mới xứng đáng là con trai của bà. Mà con phải cố gắng giữ hạng nhất luôn như vậy nha. Rồi thời gian tiếp tục trôi qua. Khi được hơn 20 tuổi, đứa con phải đi học xa. Một ngày kia, em về thăm nhà và vui mừng nói với cha. Ba ơi, con học xong rồi, tháng sau ra trường, con sẽ đi tìm việc làm để giúp gia đình. Ông cha nghe vậy nói, cũng đã tới lúc con phải biết tự lo tự lập, chẳng lẽ để ba mẹ phải nuôi con hoài sao? Và sau một thời gian dài khi đứa con trai được 40 tuổi, một lần nọ anh đến khoe với bố, ba ơi, con mới được người trong sở bầu làm phó giám đốc, ba có mừng cho con không? Ông bố quay nhìn đi nơi khác và nói, chừng nào anh làm chủ hãng riêng của anh thì mới đáng mừng. Lúc đó người con trai đến đứng trước mặt cha, nước mắt lưng tròng, anh nói, ba ơi, con sống đã gần nửa đời người, con lo học hành chứ không lêu lổng chơi bời, con cũng biết tự lo tự lập chứ không làm gánh nặng cho cha mẹ, con có gia đình và hết lòng lo cho vợ con cũng tròn bổn phận với ba mẹ và anh chị em trong gia đình. Suốt cuộc đời trong mọi công việc, lúc nào con cũng cố gắng làm hết sức mình, chỉ để được ba chấp nhận, được nghe lời khen của ba, mà con không bao giờ được nghe ba khen một lời. Bao lâu nay con mong được nghe ba nói, con của ba giỏi lắm, ba rất vui và hãnh diện về con. Ba hãy nhìn con đi, tuy con lớn rồi, có thể nói là đã già rồi nữa. Nhưng con vẫn là đứa con rất cần tình thương của ba. Con mong được ba thương yêu, vỗ về, nói lời khích lệ. Ba để con phải trông mong chờ đợi suốt đời sao? Ba không thể nói với con một lời thương yêu hay khích lệ sao? Nghe lời con nói, ông cha chợt nhìn thấy thiếu sót của mình. Ông nói nhỏ vào tai đứa con trai đã lớn. Ba xin lỗi con. Thưa quý vị, vì muốn con thăng tiến trong mọi việc, mọi phương diện, nên dù biết con giỏi và có cố gắng nhiều, người cha này đã không bao giờ khen con. Ông không ngờ con của ông trông mong khao khát, được nghe lời khen của ông đến như vậy. Thưa quý vị, lắm khi là cha mẹ, chúng ta thương con không đồng đều và thương bằng tình thương có điều kiện. Đứa con nào làm chúng ta vui hay làm điều chúng ta mong muốn thì chúng ta mới thương. Đây là lỗi lầm lớn của các bậc cha mẹ. Vì tình thương có điều kiện luôn để lại ảnh hưởng tiêu cực trên đời sống con cái. Các em nghĩ rằng mình phải cố gắng làm điều này điều kia cho cha mẹ vui lòng và hãnh diện thì cha mẹ mới thương. Cũng có nhiều đứa con biết rằng mình sẽ không bao giờ và không thể làm gì cho cha mẹ thỏa nguyện hay vui lòng. Những đứa con lớn lên trong tình thương có điều kiện của cha mẹ sẽ luôn mang mặc cảm vì nghĩ mình là người thất bại, không bao giờ có thể làm vừa lòng người khác. Nhất là không bao giờ được cha mẹ yêu thương hay chấp nhận. Việc cha mẹ yêu thương con không đồng đều thường xảy ra trong gia đình có nhiều con. Khi cha mẹ thương con không đồng đều, con cái sẽ ganh tị nhau vì đứa con nào cũng muốn được cha mẹ yêu thương. Nhiều khi các con gây thiệt hại cho nhau để được cha mẹ thương, hoặc chính cha hay mẹ giúp con hại nhau để đứa con mình thương đạt được điều cha mẹ mong muốn cho đứa con đó. Kinh Thánh ghi lại về trường hợp cha mẹ thương con không đồng đều, khiến các con ganh tị nhau, làm hại nhau. Đó là điều xảy ra trong gia đình ông bà Isaac. Ông bà có hai con trai sinh đôi, nhưng vợ chồng ông không thương yêu con đồng đều. Người chồng thương đứa lớn, còn người vợ thì thương đứa nhỏ. Khi ông Isaac đã cao tuổi, làng mắt, không thấy rõ được nữa. Biết mình sắp qua đời, ông muốn chúc phước cho đứa con lớn là đứa ông thương, nên ông bảo đứa con đó ra đồng đi săn, rồi về nấu một món ăn mà ông thích. Ăn xong, ông sẽ chúc phước cho. Thưa quý vị, khi ông cha dặn đứa con trai lớn như vậy, thì vợ ông nghe được. Bà liền bảo đứa con trai cưng của bà là đứa em, bắt hai con dê nuôi trong nhà làm thịt và nấu món đặc biệt mà ông cha thích. Để ăn xong, ông sẽ chúc phước cho. Vì vậy, trong khi đứa con lớn phải vào rừng săn bắn vất vả, thì bà mẹ bắt hai con dê nuôi trong nhà làm thịt và nấu món đặc biệt mà chồng bà thích. Nấu xong, bà bảo đứa con đó mặc áo của anh, xưng tên mình là tên đứa con lớn, rồi đem thức ăn vào cho ông cha. Người cha vì đã lòa mắt không thấy rõ nên ông bị lừa. Ông tưởng người đem thức ăn đến cho ông là đứa con lớn, là đứa ông thương, nên ông đã chúc phước cho. Sự việc này khiến sự chia rẽ giữa hai anh em sinh đôi ngày càng sâu đậm và trầm trọng. Cuối cùng, gia đình phải ly tán. Đứa con lớn giận em cướp phước lành của cha, nên tìm cách giết em. Đứa con nhỏ sợ anh trả thù, nên làm theo lời mẹ, bỏ nhà chạy đến một nơi xa sinh sống để trốn. Kết quả là cha mẹ của hai đứa con này phải sống trong đau buồn và chết trong cô đơn. Tình thương không công bằng và có điều kiện của cha mẹ đã khiến hai anh em sinh đôi, thay vì yêu thương nâng đỡ nhau, trở thành kẻ thù của nhau. Thật ra, thường các bậc cha mẹ không nghĩ rằng mình thương con cái trong gia đình không đồng đều, hay là thương với tình thương có điều kiện. Nhưng nghĩ rằng vì tính tình mỗi đứa con khác nhau, nên cha mẹ thấy gần với đứa này hơn đứa kia, khó nói chuyện với đứa này hơn đứa kia. Tuy nhiên, phải đồng ý rằng trong thực tế, có những cha mẹ thương yêu con không đồng đều, hoặc thương với tình thương có điều kiện mà không biết. Vì vậy, chúng ta cần nhìn lại một cách công tâm để thấy sai sót hay vấp pháp của mình trong trách nhiệm nuôi dạy con và sửa đổi, hầu chúng ta không làm con buồn tủi hay tạo chia rẽ ganh tị giữa các con trong gia đình. Một số cha mẹ vấp phải lỗi lầm thông thường như là thương con trai hơn con gái hoặc thương con út hơn con lớn. Những cha mẹ khác thì thương đứa con giống mình hay ngoan ngoãn chiều theo ý mình hơn là thương đứa con không giống cha mẹ hoặc bướng bỉnh không vâng lời. Có người thì thương đứa con lanh lợi giỏi giang vì những đứa con đó làm cho cha mẹ hãnh diện với bạn bè, bà con hoặc làm đúng điều cha mẹ mong ước. Cũng có khi cha mẹ thương yêu đứa con gần với cha mẹ, tùy thuộc cha mẹ hơn những đứa con có tính tự lập, muốn làm theo ý riêng. Thưa quý vị, dù vì lý do gì, khi cha mẹ thương con không đồng đều như vậy, là chúng ta không thương con một cách hết lòng. Chúng ta thương con với tình thương có điều kiện. Chúng ta không những cần nhìn thấy điều đó, nhưng cũng cần thay đổi hay sửa đổi, để các con chúng ta không phải buồn tủi vì tình thương không công bằng của cha mẹ. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Cầu xin ơn Chúa.